Để mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư sư trụ trì cùng toàn thể ni chúng. Trước hết chúng con thành kính biết ơn ni sư đã tạo duyên cho chúng con trong buổi sáng hôm nay được đến thăm chùa lễ Phật cũng như là thăm quý Phật tử. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ bảy ngày 17 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Bảo Thành thuộc thành phố Copeland, phải không? Đức Quốc. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Dạ thưa, mệt. Hôm nay là ngày thứ 17 Pháp Hòa ở Âu Châu. Và từ lúc mà đặt chân xuống Âu Châu tới đáp máy bay xuống, một tiếng đồng hồ sau đã làm việc cho tới bây giờ. Ngày nào cũng là sinh hoạt suốt nhà. Thì sáng hôm nay được về thăm đại chúng ở chùa Bảo Thành, thì coi như kỳ này đi đủ tam bảo: Bảo Quang, Bảo Đức, Bảo Thành. Coi như là đi đủ tam bảo rồi gì nữa. Tam bảo chứ đừng nghe lầm tam đảo nha. Đại chúng, ngày xưa đó, chư tăng ở trong rừng, ở trong ẩn tu, không có lập chùa. Thời của Phật thì vua chúa mới cúng dường cho Phật, cũng như hoặc là những thí chủ giàu có cúng dường Phật những ngôi chùa. Thì lúc đó Phật ở trong chùa thì chư tăng về tu với Phật thôi. Thì chúng ta chưa có thể chế trụ trì. Mãi đến đời nhà Đường, Tổ Bá Trượng mới làm ra một quyển sách có tên là Bá Trượng Thanh Quy. Thì cái quyển Bá Trượng Thanh Quy á, tức là Tổ đặt ra một số những cái vấn đề trong chùa, chẳng hạn như là cúng như thế nào, lễ nghi như thế nào, bếp núc phải như thế nào, tức là những cái luật lệ nội quy về trong chùa Tổ đều soạn ra trong đó hết. Và ở trong đó có một cái chương nói về trụ trì. Từ đó cái danh từ trụ trì đó nó mới có mặt, và bắt đầu có cái thể chế là các thầy hay các vị làm trụ trì các ngôi chùa. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ nói một chút về cái ý nghĩa trụ trì và vị trụ trì phải làm gì. Thì khi mà mình Phật tử mình đi chùa, mình thường gọi một vị thầy, một vị sư cô là trụ trì. Chữ trụ nghĩa là mình dừng lại, mình ở yên một chỗ. Chữ trì nghĩa là gìn giữ. Cho nên các vị thường định nghĩa chữ trụ trì, tức là trụ vào nhà của Phật để gìn giữ pháp của Phật. Cái câu thường người ta nói là trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng, định nghĩa hai chữ trụ trì. Có khi thì để là trú trì, có chỗ để là trú trì, tức là ở và giữ. Nhưng mà trụ trì cũng được. Thường thì chữ trụ trì nó chuẩn hơn, Bởi vì ở yên không có dời nổi là trụ. Mà trụ này là ý muốn nói là vững chãi, giống như cây trụ. Cái gì mà nó vững chãi, nó chắc chắn, nó có khả năng nó chống đỡ thì chúng ta thường gọi là trụ. Cho nên cái vị trụ trì đó, ở đó gìn giữ pháp của Phật mà chống đỡ tất cả mọi cái khó khăn cho một ngôi chùa. Cho nên chúng ta gọi là trụ trì, có khi gọi là trú trì. Thì cái chữ trú trì hay trụ trì là do Tổ Bá Trượng Ngài đề ra, và từ đó về sau chúng ta đều dùng cái từ đó để chúng ta gọi các vị. Nếu mình nói cho rõ hơn, trụ trì là gì? Tức là chủ chùa. Thay vì người ta chủ tiệm, người ta chủ nhà, thì đây là cái vị chủ chùa. Nhưng mà cái đặc điểm của cái người trụ trì hay là chủ chùa nó khác hơn cái người chủ tiệm, chủ nhà là gì? Thứ nhất là cái người làm chủ mà không phải chủ. Quý vị làm chủ nhà, quý vị làm chủ nhà, nhưng mà cái vị này làm chủ chùa mà làm chủ mà không phải chủ. Là vì sao? Tại vì cái ngôi chùa đó do cái vị đó đề xướng thành lập, nhưng mà tất cả vật chất của cải trong này không phải do vị đó làm ra, mà do tất cả bá gia bá tánh người ta hùng vô, người ta cúng dường. Cho nên bước vô thì mình gọi người đó là chủ chùa, chứ thật ra không có gì để làm chủ cả. Thế đặc điểm của vị trụ trì không? Đặc điểm của cái người chủ chùa là gì? Làm chủ mà không có gì để chủ. Bởi vì có cái gì của mình đó mà chủ. Cho nên chính vì vậy, cho nên cái tâm của cái vị trụ trì á, làm sao? Không có dính mắc. Không có dính mắc, nhưng mà phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo tồn, nhưng mà không có dính mắc. Đủ duyên thì làm Phật sự, không đủ duyên thì đi, chứ không có dính mắc. Không có vị nào mà sắp sửa thí dụ lỡ phải chuyển đi một nơi khác, cái này hồi xưa chùa này á, tôi sắm này tôi sắm kia, giờ tôi đi tôi phải xách theo. Nghe cái tiếng mình sắm, chứ thiệt sự ra đâu phải tiền của mình, đó là tiền của bá tánh người ta hùng lại. Nhưng mà mình là cái người đại diện đi mua sắm cái đó. Cho nên đặc điểm thứ nhất của người trụ trì là chủ mà không có chủ. Còn mình bây giờ mình ở chùa, ở nhà mình đó, làm chủ nhà thì sao? Ôi chà, đủ thứ hết. Mình làm chủ hết tất cả. Mà chính mình làm chủ như vậy cho nên mình sao? Rất là có quyền. Còn người vị trụ trì thì làm chủ tất cả mà không có chủ. Bởi vì tất cả những cái tài sản đó là của bá gia bá tánh hùng lại. Mình chỉ làm một cái người ở đó có bổn phận giữ gìn thôi. Cho nên á, cái người trụ trì là cái người có nhiều cái trách nhiệm ở trong một ngôi chùa. Mà cái vị đó không phải ai cũng có thể làm được. Bởi vì mình làm, mình có cái chức trụ trì thì có thể có được, nhưng mà mình nói lên được cái ý nghĩa, cái thâm sâu của một vị trụ trì không phải dễ. Tại vì vị trụ trì ở nơi vị đó phải có đạo hạnh. Đạo hạnh là gì? Tức là vị đó phải có được cái sự tu, nó tỏa ra được từ cái tu của vị đó, từ cái cách ăn nói, cái cách hướng dẫn mọi thứ, thậm chí mình điều khiển trong chùa. Quyền là có quyền mà không lợi dụng cái quyền. Ví dụ như một vị trụ trì không phải lúc nào cũng ra oai là mình là trụ trì, hét hò người này, la rầy người kia, thì cái đó nó không phải là cái đạo hạnh của người tu. Cho nên cái vị trụ trì á, người ta có phải có cái đạo hạnh của mình. Mà đạo hạnh này từ đâu mà có? Từ cái sự tu hành giữ giới mà có. Rồi ngoài cái khả năng tu cho chính mình, mình còn có phải có khả năng gì? Hướng dẫn quần chúng Phật tử. Trụ trì là phải có Phật pháp. Thí vị, ví dụ một vị trụ trì tu mà không biết giáo lý thì làm sao hướng dẫn Phật tử? Cho nên cái điều căn bản ở nơi cái vị đó phải biết giáo lý, phải đi học. Tức là dĩ nhiên là tự học hay sao đó, nhưng mà cái vị đó phải biết Phật pháp. Bây giờ Phật tử vô mà người ta hỏi mình không biết giáo lý, mình chỉ dẫn, hay là mình hướng dẫn cho người ta cái sai lệch, thì đó chưa phải là cái vị trụ trì. Tại vì trụ là mình phải ở yên, trụ là trụ cái nhà của Phật, để trì giữ cái tạng, cái giáo pháp của Phật. Mà bây giờ Phật tử ta đến ta hỏi mà mình không có gìn giữ gì được hết thì không thể được. Cho nên cái người trụ trì, Đại Pháp Hòa mới nói là cái chất thôi chứ chưa nói cái có khó khăn. Bây giờ mình đang nói là người trụ trì đầu tiên là phải có, là có cái gì? Có đạo hạnh, phải không? Thứ hai là phải có Phật pháp, rồi có hướng dẫn. Chẳng những người trụ trì biết Phật pháp mà còn có khả năng diễn giảng ít nhiều cho Phật tử để người ta thấm nhập được Phật pháp. Bởi vì các vị về một ngôi chùa để các vị nương tựa thì đâu phải chỉ đi chùa lễ Phật thôi, mà mình còn nương tựa vào vị đó để những gì mình không hiểu mình có thể trực tiếp mình trình bày, mình hỏi han để cái vị đó hướng dẫn cho mình. Cho nên người trụ trì phong thái phải điềm tĩnh, không có lụp chụp, không có lăng xăng. Nhưng những lúc nào cần làm việc thì phải tháo vát, nhưng mà trong bình thường nhật, trong cái lúc bình thường, trong cái tháo vát nhưng mà vẫn có được cái oai nghi, cái tác phong. Cho nên không phải là ai cũng có thể làm được cái đó, mà người được cái chất lượng đó thì mới đủ cái khả năng trụ. Còn không thì ở đó nhưng mà sao yếu ớt lung lay, từ từ cái thai gì người ta quy tụ riết, cái từ từ người ta tản mát hết. Bởi vì người ta gần rồi đó, người ta không thấy, người ta không nhận được cái năng lượng tu hành của cái vị trụ trì. Cho nên vị trụ trì tâm phải bao dung đối với tất cả Phật tử, người nào mình cũng thương, chứ không có phân biệt người nghèo, người giàu, người thân, người sơ, mà tâm của mình phải bao dung đến tất cả Phật tử. Và đồng thời phải tìm mọi cách hàn gắn, lỡ họ có những cái xích mích với nhau, chứ không có đi đầu này nói tới đầu này, lỡ đầu kia tới đầu kia, thì như vậy nó không có phải là cái vị giữ gìn cái giáo pháp, mà làm hồi các vị đệ tử Phật tử trong chùa họ còn xáo trộn hơn. Tại vì thà họ đang bị những cái phiền não với nhau, rồi mình không có được cái hướng dẫn họ cho nó nghiêm túc. Cho nên đối với một cái vị trụ trì phải có đạo hạnh, phải giữ giới, tâm phải bao dung, phải hiền hòa, phong thái phải điềm tĩnh, phải có nghiên cứu giảng dạy, thông rành các nghi lễ, phải biết làm lễ nữa. Ví dụ ta lên ta nói con thỉnh thầy an vị Phật giùm cho con, còn mình không biết lễ an vị Phật là lễ gì. Hay là thậm chí mình bắt cái ấn lên, mình làm phép vô cái ly nước mà mình làm cũng không rồi, thì cái đó cũng không được. Cho nên người trụ trì cũng phải có cái biết những cái lễ nghi. Cho nên người thầy của mình trước khi đưa mình đến nơi nào đó để trụ trì thì chắc chắn phải hướng dẫn cho mình, chứ không thể để cho mình như vậy được. Rồi mình tới đó mình không có một cái gì để mình hướng dẫn cho người ta rồi làm sao. Rồi thí dụ như là tự mình phải lượng, mình không có khả năng thì làm sao mình dám nhận cái địa vị đó. Rồi mình có cái chức mà mình không có cái, mình chỉ có cái danh, cái chức mà mình không có được cái thực chất, thì nó cũng uổng đi. Và làm cho, đôi khi cũng làm cho Phật tử họ mất đi cái niềm tin đối với một cái vị trụ trì. Bây giờ Pháp Hòa nói ở trong cái chữ trụ trì này đó, chúng ta làm trụ trì bốn chuyện. Thứ nhất gọi là cơ sở trụ trì. Hồi nãy Hòa định nghĩa chữ trụ trì này. Bây giờ mình nói là cơ sở trụ trì là sao? Tức là làm chủ một ngôi nhà, phải không? Nhưng mà quý vị thấy không, vị trụ trì là cái người phải gánh vác tất cả. Nhiều khi mình tới mình làm công quả, hết giờ mình đi về, thậm chí buồn phiền mình bỏ mình đi về cũng khó nữa. Nhưng mà cái người mà chịu đựng tất cả mọi khó khăn là ai? Là vị trụ trì. Rồi tất cả những cái đối nội đối ngoại điều khiển làm cho cái ngôi chùa đó nó hưng thịnh hay nó điều nó hài hòa, tất cả đều từ cái vị trụ trì hết. Cho nên vị trụ trì khó lắm. và khổ lắm chứ không phải sung sướng gì. Nhiều khi quý vị nói ôi trụ trì sướng lắm, ăn xong ở trên phòng ngủ không, nghỉ ngơi không, không có đâu. Nếu một vị trụ trì mà thật sự làm đúng cái nghĩa của mình, làm việc đúng cái bổn phận của mình, thì vị trụ trì không có nghỉ ngơi. Bây giờ mình nói ví dụ ai mà có một cái nhà hàng đó, hết giờ thợ đi về, khách ra về, chén bát bàn ghế trong cái nhà hàng đó còn lại ai thầu? Chủ nhà hàng phải thầu. Bởi vì mình mướn người ta ngày 8 tiếng thì ta hết giờ ta đi về, cái số chén bát còn lại thì chủ phải lo. Thậm chí thực những vật dụng trong đó hết, người chủ tiệm phải lo. Nói chung là ở nhà mình làm chủ một ngôi nhà, mình phải đối diện bao nhiêu cái khó khăn, rồi phải chuẩn bị như thế nào, trụ trì phải gánh hết. Quý vị thấy một ngôi chùa nó khác với một cái cơ sở làm ăn. Cơ sở làm ăn là ít nhất người ta cũng có được cái căn bản thu, rồi căn bản chi. Còn ở chùa thì chi thì căn bản, mà thu là không có căn bản. Bị gì toàn là cái thùng tùy hỷ không, mà đâu có biết cái số phận cái thùng này tháng này nó ra làm sao. Tháng nào mà Phật tử đông về nhiều thì nó khác, còn tháng nào mà la ra ít người thì nó khác. Rồi mọi cái thiếu thốn thì vị trụ trì phải lo. Cho nên vị trụ trì thứ nhất là trụ trì cái cơ sở. Đó là chưa nói những người mà bao nhiêu những cái khó khăn, điện, nước, bill, những cái tiền hàng tháng chi thu như thế nào, vị trụ trì phải lo hết. Cho nên mà là trụ trì cơ sở. Cơ sở trụ trì tức là mình phải lo người trụ trì, trụ trì các cơ sở mà tâm không dính mắc bất cứ một cái cơ sở nào. Hồi đó có mấy thầy trẻ giống như ngang bằng Pháp Hòa, rồi mấy anh em đi làm Phật sự, thì sau này mỗi vị lãnh một cái cơ sở. Thì khi Pháp Hòa tới thăm thì quý thầy nói tôi mới vừa vận động làm này làm kia, thì Pháp Hòa có nói với mấy anh em một điều: anh em mình nhớ một điều là khi chúng ta làm Phật sự xây dựng các chốn già lam, quý vị đừng có dính gì hết. Mình tất cả mình làm, mình cứ nghĩ mình làm cho Tam Bảo thôi, mình không có làm cho ai. Cho nên mai mốt á, lỡ mà đủ duyên, hết duyên mình không còn ở đây, mình đừng có buồn gì hết. Đừng có nghĩ là công cán của tôi biết bao nhiêu đổ vô đây, rồi giờ cái tôi phải cuốn gói tôi đi hay thế này thế kia, đừng nghĩ gì hết. Bởi vì nếu mình có làm cũng chẳng làm cho ai, mà mình làm cho Phật Pháp, mà chính mình làm cho Phật Pháp, cho Tam Bảo, cho nên sao mình không có buồn phiền. Và quý vị thấy ngày xưa các vị nói như thế này: nguyện đem thân tứ đại này tô bồi đạo pháp, dựng xây đạo tràng, cúng dường Tam Bảo nghiêm trang, làm cho đời đạo ngày càng đẹp xinh. Khi mình xong rồi mình đi đứng nhẹ, mình buông xả, không có gì phải dính mắc. Bao năm bồi đắp chốn chùa chiền, ngói sỏi biến thành chốn phạm thiên. Quý vị thấy không? Đây nè, cái nếu mà cái chánh điện này, cái ngôi chùa này được vậy đâu phải chuyện bình thường đâu, phải không? Bao năm bồi đắp chốn chùa chiền, ngói đá bây giờ chốn phạm thiên, phải không? Chốn phạm thiên tức là cái chỗ nghĩa là huy hoàng đẹp đẽ như thế này. Quả phúc đã tròn nay để lại, nếu mà lỡ có 100 tuổi theo Phật á, quả phúc đã tròn nay để lại, tay rung gậy trúc dạo tam thiên. Không? Đó là cái hạnh của người tu. Đó là cái hạnh của người tu. Cho nên tất cả các vị trụ trì phải thuộc bài thơ này. Ai chưa thuộc phải thuộc. Thuộc chi? Để mình đời ngay hiện đời mình còn sống đây, nếu hết duyên mình có đi đâu làm du tăng đi nữa cũng không có gì trở ngại, hay thậm chí 100 tuổi theo Phật, chết theo Phật cũng không có gì quan trọng. Bao năm bồi đắp chốn chùa chiền, ngói sỏi biến thành chốn phạm thiên, quả phúc đã tròn nay để lại, tay rung gậy trúc dạo tam thiên. Dạo tam thiên là dạo 3000 thế giới, chỗ nào cũng là nhà của người tu cả. Người Nghĩa là người tu sĩ là dạo đi khắp chốn, đem tình thương chan rãi khắp muôn nơi. Thì chỗ nào mà mình đủ duyên thì mình ở, hết duyên thì mình đi. Và vì vậy cho nên cái việc trụ trì đầu tiên là gì? Đó là cơ sở trụ trì. Rồi bây giờ cơ sở thứ hai, đó là pháp tạng trụ trì. Hồi nãy mình trụ trì cơ sở rồi, bây giờ mình trụ trì Phật pháp. Cho nên á, phải là một, trong kinh Đức Phật có nói như thế này: này các thầy tỳ kheo, các thầy phải là người thừa tự chánh pháp, đừng có thừa tự cơ sở. Thấy không? Tức là mình dựng cơ sở, nhưng mình không phải là, tâm mình phải nhớ mình không có dính với cơ sở. Bởi vì sao? Ngày xưa các thầy ở rừng, ở núi, ở trong những cái hang hốc để mà tu, cái mục đích là giải thoát. Nhưng mà bây giờ á, quần chúng Phật tử đa số là sống ở phố, ở thành thị. Nếu mình không đi tới gần thành thị, tới gần thành phố, thì làm sao mình gần gũi được quần chúng? Cho nên mới có cái ý là các thầy đi xuống phố gần gũi với Phật tử để mà độ họ. Đạo Phật như vậy gọi là đạo Phật nhập thế, tức là luôn luôn thích ứng với những cái thời gian con người để mình giáo hóa họ. Quý vị thấy một vị trụ trì mà có cái tâm với đạo thì cái vị đó luôn luôn lúc nào cũng hết lòng đối với ngôi chùa. Mỗi lần quý vị về chùa là quý vị thấy sự tươm tất, sự gọn gàng, và mỗi ngày cái chùa nó càng phát triển. Nghĩa là cái vị đó đem hết khả năng, tài vật, những gì mình nhận được từ Phật tử để vào chùa hết, cho nên cái chùa nó mới lên. Chứ bây giờ Phật tử cúng nhiều mà không làm gì hết thì cái chùa còn nguyên. Còn đằng này cái chùa mỗi ngày nó mỗi tốt hơn, nghĩa là vị trụ trì có làm việc và sử dụng cái ngân sách của chúng ta một cách đúng đắn. Vì chúng ta cúng vào là chúng ta muốn cho chùa chiền nó phát triển, mà giờ nó phát triển mà mình buồn làm sao? Cho nên nhiều khi Phật tử cũng ngộ, thấy cái chùa nào phát triển, nó chùa tối ngày cứ xây hoài, dựng hoài, mình cúng vô đó thì chùa phải làm, mà làm đâu phải cho vị đó, mà làm cho tất cả mọi người, ai cũng đều được về, có được một cái chỗ tốt để mà sinh hoạt. Mình ở một cái chỗ mà cực nhọc thì mình thấy là khó quá, khổ quá. Mà một cái nơi mà nó gọi là tiện nghi cho mình chút thì mình cũng không chịu. Thành tử cũng biết mình muốn gì, phải không? Thành tử ra cái người trụ trì, thứ nhất là cơ sở trụ trì, thứ hai là pháp tạng trụ trì, là cái vị đó giữ gìn Phật pháp hàng ngày, diễn giảng tụng niệm, hướng dẫn mọi cái tinh thần cho Phật tử. Cho nên trong kinh Pháp Cú có câu: vui thay gặp chánh pháp, vui thay tu chánh pháp, vui thay tư duy chánh pháp, nghe chánh pháp, thực hành chánh pháp. Như vậy gọi là sa môn. Tức là một vị sa môn, một cái người tu, thì chúng ta phải có cái niềm vui. Một là được gặp Phật pháp, được nghe Phật pháp, được tư duy về Phật pháp, được tu học theo Phật pháp. Như vậy là niềm vui tối thượng, và đó là một cái người sa môn. Mà bây giờ một người tu mà không có vui với Phật pháp thì làm sao có thể mình tu được? Có nhiều thầy mới làm trụ trì buồn lắm, tại vì mình làm trụ trì mà mình không thấy ai tới phụ hết. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ mình làm việc của mình thôi. Bây giờ cái việc của người tu mình là gì? Căn bản nhất mỗi ngày là gì? Tụng kinh. Bây giờ có Phật tử không Phật tử, thầy cứ ngày hai thời kinh đi. Mà cái đó là cái bổn phận của mình, mà cái đó là cái lương thực của mình. Thế còn mình chờ Phật tử tới mình mới ra làm lễ, không có Phật tử mình nghỉ. Như vậy là chính mình cũng không có trung thành với thời khóa của mình rồi. Thành ra chuyện đầu tiên là có ai không có thầy trụ trì, mỗi ngày phải đi tụng kinh. Vì đó là cái giờ giấc chúng ta tu tập tụng niệm, chưa nói là ngồi thiền niệm Phật hay là vân vân. Cho nên mình làm một vị trụ trì, mình cứ làm đúng cái bổn phận của mình. Nhưng mà quý vị biết, ở trong cái pháp tạng trụ trì này không phải đơn giản đâu. Tại vì cái nghề của mình là làm dâu trăm họ. Người tu là làm dâu trăm họ, chứ đâu phải bình thường. Mình làm dâu có một họ thôi mình còn rên nè, phải không? Các vị trụ trì là làm dâu trăm họ. Lát ta vô ta cận này, không làm theo ta buồn đó. Mà buồn đây không có nghĩa là mình sợ người ta không cúng dường, không phải vậy. Nhưng mà cái quan trọng là người tu sợ Phật tử thối tâm, không? Chứ không phải là quý vị cúng không cúng. Cái chuyện mình, nếu mình cúng thì cái chùa nó phát triển tốt, không cúng thì nó dậm chân chỗ đó. Thầy trụ trì cũng ở góc đó thôi, thì cứ vậy thôi, chứ thầy cũng có gì phải buồn. Thật sự mà nói, hồi sáng Pháp Hòa cũng có nói chuyện với mấy anh chị. Cái điều Pháp Hòa lo lắng là gì? Sợ Phật tử thối tâm bồ đề thôi. Cho quý vị biết á, trong cuộc sống hàng ngày của mình, dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù là một vị xuất gia hay một vị cư sĩ, hay tất cả những gì có xảy ra trong chùa hay là trong khi mà chúng ta đi sinh hoạt Phật pháp với nhau, quý vị biết tất cả những cái đó chỉ là những cái hiện tượng, những cái pháp đối đãi trong cuộc sống này, chứ còn bản chất của đạo không có gì thay đổi. Mình phải nhớ như vậy để giữ được cái tâm mình. Còn không thì thôi thôi, ông nó không được đâu, bà cô nó không được đâu, thôi thì tôi chán, tôi không muốn tu hành gì. Cái đó đó, quý vị nghe lại cái bài Pháp Hòa nói bên Mỹ là đừng tự đẩy lui mình. Mình lấy cái khó của người ta làm khổ mình, phải không? Mình lấy cái khó của người ta làm khổ mình lấy cái pháp của thế gian, của chúng sanh, mình làm cái pháp của mình. Ví dụ như mình thấy cái người đó đi chùa mà tụng kinh quá trời, mà đụng tới là vẫn hung dữ, cái mình tuyên bố một câu, mình nói cái bà đó, cái ông đó tụng kinh nhiều mà hung dữ, bởi tôi đâu thèm tụng. Như vậy là mình thấy rõ ràng người ta tụng kinh mà ta hung dữ, rốt cuộc cái mình không tụng. Mà thường thường mình là vậy, chứ phải chi mình nói tôi thấy cái người đó tụng kinh quá trời, tu quá chừng mà vẫn hung dữ, bởi vậy cho nên tôi ráng hiền để tôi làm cái gương, tôi làm cái biểu tượng. Còn này đa số mình thấy người ta thối cái mình lùi. Chữ thối là gì? Hả? Chữ thối chuyển là gì? Tức là mình di chuyển, hiểu không? Mình di dịch nó từ từ, mình chuyển rồi mình mới lui. Giống như quý vị muốn dời cái bàn nặng quá, bưng không nổi, nhích nó một chút, nhích nó một chút rồi mình mới kéo nó được. Cũng giống vậy, mình tu và lùi cái ruột thì không có, nhưng mà nhích, bữa nay cúp 2 ngày, tuần sau cúp thêm ngày, cúp riết cái cúp điện luôn. Là mình cúp tu, mình nghỉ tu luôn. Chứ không phải vậy. Cái mà chúng ta thấy, cái khổ của người xuất gia, một vị trụ trì đặc biệt, là làm dâu trăm họ. Không lúc nào mà không có cố gắng hết sức để làm cho tất cả mọi người vui vẻ, từ chúng ở trong chùa. Nội cái chuyện mà trong chùa bây giờ mà có chừng 5-10 người sống chung coi, bữa nào mà các vị lục đục là vị trụ trì phải xử không? À, rồi phải sắp xếp làm sao để cho mọi việc, mọi người đều được ổn định với nhau. Cho nên làm một cái việc gọi là pháp tạng trụ trì cũng không phải dễ. Cơ sở trụ trì là khó rồi. Tức là sao? Chỗ này hư, chỗ kia dột, chỗ này tốn tiền là phải lo. Tức là lo cơ sở. Rồi bây giờ lo gì? Lo bên nội, bên ngoài, bên trong. Tức là phải lo làm sao giữ gìn cái nơi chốn đó, nội bộ cho đề huề, tất cả mọi người vui vẻ với nhau. Khó không? Cho nên đâu phải dễ đâu. Mà bây giờ đi quảng cáo, nói ai đi tu đi 2 năm cái được làm trụ trì à? Không phải dễ. Thưa đại chúng, giống như mình đi tu vậy nè, mình xuống tóc, mình cạo đầu, mình đi tu, nó dễ lắm. Cái lễ đó chừng tiếng đồng hồ là xong à, phải không? Làm cái người tu, đi làm người tu là khó, phải không? Mà thực hiện nghĩa của cái người tu nó càng khó hơn. Cho nên mình biết á, đi tu thì dễ mà làm người tu khó. Cái người ta đi tu nó, ta có thể đi được, nhưng mà làm cái người tu không phải dễ. Tại vì làm người tu là mình phải tự thúc liễm thân tâm mình như thế nào để cho nó đúng cái đạo hạnh, cái phẩm hạnh của người tu, chứ đâu phải bình thường. Vì vậy cho nên á, pháp tạng trụ trì hai phần. Một á, là Phật tử tới đây không phải chỉ để lại Phật rồi đi về, không phải chỉ để ăn cơm chay rồi đi về, mà Phật tử tới đây là mong mỏi được sự tu. Cho nên vị trụ trì phải làm sao có những chương trình tổ chức tu học để cho Phật tử người ta được tu. Ít nhất một tuần lễ mình cũng có thể giảng cho người ta được 30 phút. Có thể không giảng nhiều, nhưng mà giảng 30 phút nhắc nhở quý Phật tử trong vấn đề tu hành. Phong Hòa ví dụ như mình tụng kinh, mình thấy vị đó thỉnh mỏ chưa đúng, thì sau thời kinh mình hướng dẫn lại cho quý vị thỉnh mỏ cho nó đúng. Mình thấy vị này thỉnh chuông chưa chuẩn thì mình chỉ lại cho cái vị đó thỉnh chuông cho chuẩn. Ví dụ mình thấy đại chúng ở trong chùa hàng tuần đi chùa đây tụng kinh chưa có nhường nhuyễn, thì mình chỉ dẫn lại cho các vị được nhường nhuyễn, vân vân, nhiều việc. Cho nên trụ một cơ sở rồi, bây giờ trụ luôn cái tạng pháp, tức là làm sao hướng dẫn. Phật tử không biết xếp áo tràng, vị trụ trì phải chỉ cho xếp áo tràng. Mà nếu mà Phật tử mà vũ cái áo tràng ra, nó nhăn từ trên xuống dưới, phải không? Mà rồi mình thấy tụng kinh xong rồi cuộn 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 lại nhét vô cái túi ni lông là không xong rồi đó. Ngay cả một Phật tử, quý vị cũng phải biết mình xếp cái áo tràng như thế nào. Bây giờ cái điều thứ ba là quyến thuộc trụ trì. Quyến thuộc trụ trì là sao? Quyến thuộc trụ trì là mình luôn luôn giữ gìn cái sự gắn bó với tất cả mọi người, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Trong chùa có câu á, tình linh sơn cốt nhục, tức là mình ngoài đời á, là mình máu mủ ruột thịt với nhau, phải không? Là cha mẹ anh em. Nhưng mà người tu á, là cái tình linh sơn. Tình linh sơn là tình gì? Cái tình ở trên cái đỉnh núi Linh Sơn mà Đức Phật pháp hội thì tất cả đều quy tụ về đó. Cho nên sau này mình mới dùng cái từ là linh sơn cốt nhục, tức là xương thịt này không phải là máu huyết do thế gian, mà máu huyết của Linh Sơn, tức là cái nơi cái pháp hội mà tất cả chúng ta, những vị xuất gia và cư sĩ đều có mặt ở đó. Cho nên á, tăng ni Phật tử là quyến thuộc của mình, mình phải chăm sóc. Ví dụ như là Phật tử về chùa, mình hỏi han, thăm nom, hay là cộng sự làm việc với Phật tử. Để chi? Để cái tình nó gần với nhau. Cái vị trụ trì không phải lúc nào cũng xa cách Phật tử, không phải lúc nào ăn rồi về phòng, hay là lúc nào cũng tụng kinh rồi đi về phòng, mà vị trụ trì gần gũi với Phật tử. Để chi? Để làm sao gắn bó Phật tử luôn luôn có mặt cho tam bảo. Mình thường dùng cái từ ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Như vậy thì mình mới thấy rằng mình tu không phải là mình tu mình, mà mình tu phải có tăng thân. Tăng thân là mình có Phật thân nè, mình có pháp thân nè, bây giờ mình có tăng thân. Tăng thân là gì? Những cái đoàn thể của những người cùng tu cùng học với mình. Cho nên quý vị biết á, ngày xưa tổ Quy Sơn á, ngài có để một câu đó: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Tức là nguyện đời đời, đời nào mình sinh ra cũng đều làm những người gì? Bà con quyến thuộc Phật pháp với nhau, pháp lữ. Bây giờ hai vợ chồng hồi đó mình mới quen nhau, mình thương nhau qua cái tình cảm nam nữ. Sau này bây giờ mình ngộ đạo rồi, bây giờ bắt đầu hai chồng cùng nhau đi tu. Bây giờ đi tu đó, mình biến cái tình vợ chồng ra thành gì? Tình pháp lữ. Rồi mai mốt á, mình nguyện với nhau. Nếu mà có thí dụ tu lơ mơ mà chưa được về cực lạc mà đời, mà trở lại cực khổ cõi đời này, thì mình gặp nhau để cùng hướng dẫn nương tựa với nhau tu. Còn nếu mà tốt nữa thì đi về những cảnh giới an lành để làm những người bạn đạo với nhau. Cho nên làm pháp lữ, nguyện sanh sanh thế thế, tức là nguyện đời đời kiếp nào đó, sanh sanh thế thế, đời đời kiếp kiếp đều làm những người bà con quyến thuộc pháp lữ với nhau. Pháp lữ là bạn, pháp lữ là những người bạn trong Phật pháp, trong giáo pháp, nhắc nhở với nhau. Cho nên cái người mà có được cái linh sơn, có người mà có được cái vị trụ trì đó, ngoài hai cái kia ra, cơ sở trụ trì, pháp tạng trụ trì, còn làm cái việc trụ trì thứ ba là gì? Quyến thuộc trụ trì. Bây giờ bà vị trụ trì không có phân biệt ai mà thân sơ mình, tất cả đều là bà con quyến thuộc Phật pháp hết. Là lúc nào mình cũng thấy mọi người là bà con của mình, thì mình cố gắng mình hướng dẫn cho họ tu. Rồi bây giờ cái thứ tư là gì? Cái thứ tư gọi là bản thể trụ trì. Thế nào gọi là bản thể trụ trì? Tuy mình làm trụ trì, nhưng mà không có cái trụ trì nào mà nó an toàn, mà nó vững chãi, mà nó cần thiết như là chúng ta trụ trì được chính bản thân mình. Bây giờ quý vị làm chủ nhà, làm chủ tiệm mà làm được chủ cái tâm không? Cái đó có quan trọng. Mình làm chủ được tâm mình, mình làm chủ được cơn giận của mình, mình làm chủ được cái tâm tham của mình, mình làm chủ được cái si mê của mình, thì mình là một người chủ hoàn toàn. Còn mình chỉ mới làm chủ bên ngoài thôi, làm chủ tiệm, chủ nhà, chủ chùa, cái đó chưa đủ. Mình phải làm trụ trì nơi bản thân của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ quý vị thấy mình phải an trú nơi bản thể. Pháp Hòa ví dụ này nè, bây giờ quý vị làm lễ an vị Phật, theo cái hình tướng bên ngoài là cái chỗ nào mình chuẩn bị sẵn rồi thì mình thỉnh Phật lên đó thì gọi là an vị Phật. An vị là gì? Tức là mình thỉnh Phật an ổn vào cái vị trí mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn đó. Cho nên hồi xưa chỗ, thí dụ cái này là ngày trước là cái sân khấu, ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình sửa sang lại, thế mình thỉnh Phật lên, mình an vị ở đó. Nhưng mà ý nghĩa an vị là nghĩa làm sao? Mình không phải chỉ an vị một cái bức tượng đó, mà kể từ giây phút đó mình cũng phải an vị một Đức Phật ở trong tâm mình. Giờ Phật tử mình đây an vị Phật trong tâm chưa? Cái đó mình cũng phải đặt câu hỏi. Ở nhà tôi có bàn Phật, nhưng mà mình có bàn Phật ở trong này không? Mà nếu mình không có bàn Phật trong này là nguy hiểm lắm. Tại vì sao? Tại vì sân si phiền não mình có thể dễ bộc phát bất cứ lúc nào. Còn nếu mình có một Đức Phật ở trong này rồi thì nó đỡ. Cho nên treo, mình đeo tượng Phật ở đây nè, quý vị biết không? Mình đeo cái tượng Phật đây nè, cái đó là lấy cái vật để ấn cái tâm đó, chứ không phải bình thường đâu. Bây giờ Pháp Hòa giải thích cái chữ gọi là tâm ấn vật, vật ấn tâm. Khi mà mình đem cái hình lên, mình nhờ thầy chú nguyện cho mình, phải không? Thầy lấy cái tâm của thầy ấn vào cái vật đó, phải không? Thầy chú nguyện vô đó, rồi mình đeo vô trong người mình, đeo cái vật đó vào trong người mình, để luôn luôn nhắc nhở mình là Phật luôn ở bên mình, và mình phải sống đúng với cái hạnh đức của Phật. Lấy cái vật là ấn cái tâm. Hồi nãy là thầy á, khi thầy chú nguyện mình là tâm ấn vật, bây giờ mình nhìn cái vật mình phải ấn tâm. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác. Quý vị thích một người bạn đi chùa với mình, đi ngang một cái tiệm bán chuông mỏ, quý vị thấy cái chuông đẹp quá, quý vị nhớ tới người bạn đó, là người bạn này chưa có cái chuông, bây giờ tôi muốn thỉnh cái chuông này tôi tặng cho bạn. Tự nhiên thấy vật đang bán mà nhớ tới người bạn đó, thì lúc đó là tâm ấn vật. Cái tâm của mình nhớ thấy một cái món hàng như là hình Phật sâu chuỗi, cái chuông, cái mỏ, mà nhớ tới người bạn đó, vậy thì mình đã lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó. Bắt đầu mình lựa xong rồi mình đem về mình tặng cho cái vị đó, rồi cái vị đó mới trưng cái chuông đó trong nhà. Mỗi lần cái vị đó đi ngang cái chuông thấy vật thì liền nhớ tới mình, thì lúc đó là vật ấn tâm. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Cho nên nó những cái món hàng, những món quà mà kỷ niệm đó, thấy không? Chữ kỷ là cũ rồi, chữ niệm là nhớ. Mình đi đâu mình tặng cho người bạn, mỗi lần người bạn gặp cái món đó là nhớ tới cái kỷ niệm. Vật này là vật kỷ niệm, tức là những gì chúng ta đã đi qua rồi, thời gian đó đã qua rồi, nhưng hễ mỗi lần nhớ tới nó, chữ niệm là nhớ tới. Cho nên niệm Phật là vậy đó, niệm Phật là nhớ Phật. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là luôn luôn mình có được cái nhớ nghĩ một cách chân chánh trong mỗi giây phút chúng ta đang sống. Như vậy thì mình cứ, nếu mà một người mà sống được với cái trụ trì được cái tâm mình, gọi là bản thể trụ trì đó, thì mình cũng có thể làm ba cái việc kia nó dễ hơn. Cái người mà chưa làm chủ được tâm, hễ giận lên là la, cái thì mất Phật tử, làm buồn Phật tử. Hay mà đừng nói chi mất nữa, bây giờ Phật tử người ta không bỏ chùa, nhưng mà người ta gặp mình người ta né. Thay vì người ta gặp mình người ta muốn gần gần gũi, người ta học hỏi, nhưng mình la quá đi. Tới giờ ta gặp mình có nhiều khi ta nói tại vùng này không còn cái chùa nào hết trơn, tôi phải đi cái này nguy hiểm. Không, thầy nữa thưa đại chúng, xây một cái chùa ở bên ngoài dễ, xây cái chùa ở bên trong khó. Bởi vì chữ chùa nghĩa là gì? Chùa được định nghĩa là cái nơi chốn gần cái lành, xa cái dữ. Tiếng Hán định nghĩa là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa. Chùa nghĩa là cái nơi gần gũi cái thiện, xa cái dữ. Mà giờ Phật tử mình vô chùa mình tu không đúng, tức là mình đổi ngược lại cái mình đổi lại cái nghĩa là sao? Cái nơi gặp toàn người dữ, kiếm người hiền không ra. Thành thử ra chính Phật tử chúng ta phải tu như thế nào để làm cho cái nghĩa của chữ chùa nó đúng nghĩa. Bởi vì bản chất chữ chùa nó là vậy. Như vậy thì không phải tự nhiên cái chùa mà nó được vậy đâu, nếu trong những người trong chùa đã không tỏ ra được cái năng lượng đó. Ví dụ như Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị thích đi chợ, rồi quý vị mới nói là tôi thích đi cái chợ đó, tại cái bà chủ trong đó bà dễ thương, mấy người làm trong đó cũng tận tình. Như vậy thì bản thân cái cửa tiệm đó đó, nó không có cái gì gọi là thân tình dễ thương cả. Nhưng mà nhờ những người ở trong cái tòa nhà buôn bán đó, từ người chủ tới người làm tỏa ra được cái đó, nó mới làm cho người khác định nghĩa cái tiệm đó, cái tiệm đó là tiệm dễ thương, chủ dễ thương, người làm tận tình. Bản chất cái chợ đó nó không có cái đó, nhưng mà nhờ những người sống trong làm việc trong cái chợ đó. Như vậy thì cái chùa nó cũng vậy. Người ta thích đi chùa đâu phải tại cái chùa nó gì gì đâu, mà những người sống trong chùa đó tỏa ra được cái gì đó. Và khi nhắc tới cái chùa đó, người ta thích đi, là ô tôi thích đi cái chùa đó lắm, quý Phật tử rất là dễ thương, mà nấu ăn cũng ngon nữa. Thí dụ vậy. Cho nên thưa đại chúng là để nói lên cái chữ là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ, thì Pháp Hòa nói bản thân cái tòa nhà đó nó là gạch đá xi măng, nó không có gì thiện ác trong đó cả. Nhưng mà chúng ta là những người sống trong đó, chúng ta phải tỏa ra như thế nào để người ta tiếp nhận được cái năng lượng đó. Một cái người làm tượng Phật không phải cầm cái cọ lên vẽ mà được đâu. Tâm họ phải tịnh, họ mới làm ra được tượng Phật trang nghiêm. Chợ còn không, mà người mà làm tượng mà tâm không thanh tịnh, làm tượng Phật không có trang nghiêm. Rồi mình nhìn vô cái tượng nó có cái gì đó nó chưa đạt. Cái người mà nhìn phớt, chỉ thấy màu sắc trên tượng Phật, thấy cũng ngồi liêm diêm thiền, nhưng mà không thấy được cái nét thiền vị của tượng Phật. Cho nên tượng Phật á, cái người mà người ta biết nhìn tượng Phật, người ta nhìn không phải ở cái sắc sảo của nó, mà ta nhìn được cái thiền vị của nó qua cái người thợ người ta làm tượng. Cho nên người làm tượng á, khi nào mà nếu cái người đó là một Phật tử có tâm về tượng Phật, trước khi làm là người ta thanh tịnh thân tâm, rồi người ta mới bắt đầu công việc đó. Còn hôm nào thân tâm người ta không thanh tịnh, người ta không làm. Cũng giống như hôm nào mình đó, bực bội đừng lên thỉnh chuông. Khi nào ví dụ như job của mình, việc của mình là ngày nào chủ nhật cũng lên thỉnh chuông đó, nhưng mà cái buổi trưa hôm đó mình không có thoải mái, mình không có phiền não, mình nó hơi nhiều, thì mình phải thỉnh vị khác lên. Đừng thỉnh, tại vì cái tiếng chuông lúc đó nó không tỏa ra được cái thiền vị từ cái tiếng chuông nữa, mà nó chỉ cái beng thôi, nó có cái tiếng beng thôi, chứ nó không có cái thiền vị trong đó. Cho nên cái người thỉnh chuông á, trước khi người ta thỉnh chuông á, người ta cầm cái dùi lên là người ta cũng phải tĩnh lặng, người ta đọc cái bài kệ thỉnh chuông trước khi người ta thỉnh. Thí dụ như mình thỉnh chuông là mình đọc ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Đọc, mình đọc nhưng mà hình như mình quên quán chiếu. Ba nghiệp mình nãy giờ không thanh tịnh, Bây giờ ai dám nhận cái chuông này mà gửi lòng theo tiếng chuông không, rồi mình thỉnh cái tiếng chuông này lên nghe, sao nó phiền não quá thì người nghe không tỉnh thức không, mà có tỉnh mà không dám thức, hay là thức rồi mà không dám dậy không, tức là nó có thể phát ra được cái tiếng chuông cái beng, nhưng mà nó không tỏa ra được cái thiền ở trong cái tiếng chuông đó. Mình nấu ăn cũng vậy, cái người mà nấu ăn mà bằng hạnh phúc, bằng an lạc á, cái thức ăn nó khác. Còn nấu ăn phiền não đó, thức ăn nó khác. Tại vì lúc mình nấu bằng phiền não là bao nhiêu cái độc tố của mình đó, nó đi vô trong cái nồi đó rồi. Thế nào cũng có người trúng độc. Cho nên khi mình nấu ăn á, mình phải, cho nên thưa đại chúng á, mình làm cái chủ cái gì cũng dễ hết á. Mình làm chủ nhà, chủ tiệm, chủ xị, chủ bếp, thấy không? Mình làm nhiều cái chủ lắm, nhưng mà có thể chúng ta chưa làm chủ được mình, chưa làm chủ được cái tâm mình. Cho nên cái vị trụ trì làm, có thể làm được ba việc kia, nhưng mà bản thể trụ trì thì không phải dễ. Giờ muốn được làm bản thể trụ trì thì chúng ta phải làm gì? Nếu chúng ta không có để thời gian mỗi ngày chúng ta tu, nghe pháp là một nè, ngồi thiền là hai nè, niệm Phật là ba, tụng kinh là bốn. Phải chọn cách. Thưa bây giờ như thế này nè, đó là Pháp Hòa chỉ nói cái vai trò của vị trụ trì. Rồi bây giờ quý vị nhìn lại bốn cái trụ trì này, bản thân chúng ta ai cũng phải có hết. Mình có làm trụ trì cái một ngôi nhà của mình không? Có. Rồi mình có dụng giáo pháp để mình làm cho cái ngôi nhà mình nó an ổn không? Cái ngôi nhà của mình mỗi ngày nó có yên ổn nhờ cái sự tu hành nhỏ nhẹ của mình không? Đó, đâu phải. Rồi bây giờ mình có thấy rằng bà con quyến thuộc của mình đối đãi với họ như thế nào không? Rồi bây giờ mình nhìn lại coi mình cách tu trong nội tâm của mình như thế nào. Hồi nãy Pháp Hòa chỉ dẫn ở cái hình tướng gọi là chức vụ, cái cách của một vị trụ trì. Nhưng không phải chỉ có vị trụ trì mới làm cái này, mà tất cả chúng ta ai cũng đang có một cơ sở trụ trì. Quý vị thấy được điều đó không? Ai cũng đang có một cơ sở trụ trì. Thôi bây giờ mình nói cơ sở trụ trì đó là cái gì? Là cái thân mình nè. Thân người như một mái nhà, tóc là cái mái, đây là hai cửa sổ, miệng là cửa vô. Hồi xưa, người xưa người ta quy định vậy đó. Cái thân mình là một cái nhà nè, cái này là cái đỉnh đầu mình đó, là cái mái nhà nè, hai cửa sổ nè, phải không? Đây cửa vô ra nè, lát nó vô, vô cái nó ra. Ăn thì ăn vô, mà nói thì nói ra. Mà hễ ăn vô thì mang bệnh, nếu không cẩn thận, không chánh niệm, mà nói ra mà không cẩn thì họa. Cho nên hễ ăn vô bệnh mà nói ra họa. Cho nên cái này là toàn là họa chứ bệnh không có sung sướng gì đâu. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên người xưa nói đó, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Cái bệnh mình là do mình ăn tầm bậy tầm bạ. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói một cái bài tiếng Anh ngắn thôi, khoảng chừng 10 phút, vì có mấy người ngoại quốc, người Đức, họ ghi một vài câu hỏi là làm sao để giảm được những cái stress, những cái căng thẳng, rồi những cái buồn khổ trong cuộc sống. Thì Pháp Hòa mới nói tất cả những cái đó là những cái thật trong cuộc đời, phải không? Nhưng nếu mà chúng ta có được cái năng lượng chánh niệm thì chúng ta tiếp xúc nó như thế nào? Pháp Hòa ví dụ, dọn lên trên bàn này 10 món ăn, nhưng chúng ta phải tự mình là cái người có chánh niệm về sức khỏe của mình, để mình chọn món ăn nào trên bàn này nó có thể ăn được và cái nào không ăn được. Cuộc đời này dông tố, khó khăn, phiền muộn sẵn sàng lúc nào cũng có tới với mình. Nhưng nếu với cái năng lượng chánh niệm, chúng ta sẽ biết cái nào chúng ta nên giảm, nên buông, và cái nào chúng ta nên tiếp. Mình phải tự chánh niệm với mình chứ. Chứ ai mà là bảo hộ cho mình được nếu mình tự thân không bảo hộ. Cho nên cái cơ sở trụ trì thì mình đang là trụ trì một thân của mình đây nè. Mình đang trụ trì cái thân mình. Nếu mình dùng cái thân mình đúng thì cái nhà này nó ở yên được vài chục năm. Nếu mình dụng không đúng thì nó làm sao? Nó bệnh hoạn rồi nó đi sớm. Cho nên ví dụ như lỡ mấy chục năm nay mình cúng nhang cho cái phổi mình hơi nhiều. Bây giờ mình tới giờ mình tuyên bố rồi, mình nói thôi giờ tôi chỉ cúng nhang cho Phật thôi chứ tôi cúng nhang cho phổi nữa. Rồi mình tự mình nói bữa nào mà nó ho sặc sụa, nó khổ quá, mình nói phổi ơi tôi xin lỗi nha. 40 năm nay tôi không có chánh niệm gì hết trơn á. Tôi cứ điếu vô điếu ra tôi làm hư lá phổi rồi. Bây giờ tôi nguyện từ đây trở lên, chứ phải từ đây trở lên nha. Có nhiều người ăn gian lắm á. Có nhiều người phát nguyện mà nguyện từ đây trở lên là không hút. Vậy dưới này cũng hút nữa. Vì hút là thuốc từ cái miệng. Mà nhiều ông là cũng ăn gian lắm, nói nguyện từ đây trở lên không hút nữa. Ồ chà, mấy bà vợ nghe vậy tưởng ào ào. Tới hồi mấy ông nói tôi nguyện từ đây chứ tôi đâu nguyện đây. Chúng phải nguyện từ đây trở lên không hút nữa. Vậy thì cơ sở mà chúng ta đang trụ trì đây là cái thân mình. Quý vị thấy không? Bây giờ mình nếu mình không trụ trì được cái cơ sở này thì cái cơ sở này nó mục nát sớm. Mục nát sớm thì sao? Không có cái thiện pháp nào nó có thể nó trụ vô đây để mình tu được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái chùa này mà giờ nó ư mục nó sập, sao mình vô đây mình ngồi được? Cũng như vậy, nếu cái thân này mà nó bệnh hoạn, nó không khỏe thì chúng ta không có nương vào cái thân này để chúng ta tu hành gì được hết. Muốn niệm Phật cũng được, muốn ngồi thiền tụng kinh cũng không được. Như vậy thì cái thân này là một cơ sở, là một chiếc bè. Chúng ta phải mượn thân này để chúng ta tu. Trong kinh Pháp Cú có câu: một cánh, nhiều cánh hoa kết lại thành một tràng hoa. Cũng như thế, nơi cái thân sanh tử giả hợp này, chúng ta có thể làm được nhiều thiện sự, tức là làm được nhiều việc lành. Cái câu là từ như nhiều cánh hoa kết lại thành tràng hoa, nơi cái thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Bây giờ quý vị thấy có những người, người ta sống cho đến giờ phút người ta già bệnh mấy chục năm, chưa bao giờ người ta lãng phí cuộc đời của người ta. Người ta đem cái thân của người ta sử dụng rất đúng cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người. Vậy thì mình dùng cái cơ sở này đúng rồi phải không? Hồi nãy giờ mình chỉ giới thiệu là trụ trì là cơ sở nhà cửa giáo pháp rồi. Bây giờ mình đi sâu chút. Cơ sở này là ai? Bản thân gia mình có đang làm chủ một cơ sở ở nhà mình không? Có. Rồi bản thân mình nó có ứng dụng Phật pháp nhẹ nhàng như thế nào để mình điều hành cái nhà của mình cho nó trên thuận dưới hòa, cho nó tốt không? Là mình phải pháp trụ trì phải không? Pháp tạng trụ trì. Rồi bây giờ mình làm sao mình kết nối quyến thuộc của mình cho họ cũng tịnh, họ cũng tu nhẹ nhàng trong cái của mình là quyến thuộc trụ trì. Vì sao mình làm được việc đó? Vì mình có bản thể trụ trì. Ngoài cái vật chất ra, ngoài cái vị trụ trì ra, mỗi chúng ta cũng đang là một vị trụ trì đó. Mình cũng là một vị trụ trì đây. Bây giờ mình trụ cái thân này nè. Bây giờ trụ thân được mấy chục năm, thấy không? Có người 40 năm, người 50 năm, người 60 năm. Nhưng bây giờ mình quán chiếu lại rằng trong mấy mươi năm nay mình đã tu bổ cái cơ sở này chưa? Hay là mình chỉ tối ngày mình chỉ làm cho cái cơ sở này nó thêm bệnh hoạn? Mà nếu mà cái cơ sở này nó bệnh thì không do đâu mà tu được hết. Cũng giống như khi mà Pháp Hòa nhận cái lịch một tháng, quý vị thấy ai mà đọc cái lịch thì không có ngày nào không làm việc. Thì tất cả Phật tử đều lo cho cái sức khỏe của Pháp Hòa. Thì thật sự ra mình cũng phải tự, mặc dù mình biết là mình cố gắng, nhưng mà trong cái cố gắng này mình cũng tự giữ dữ lắm. Thấy mà không hơi một cái là phải, bình thường là sợ thuốc lắm. Mà bây giờ thí dụ điên tháng này mà sợ bệnh là phải gì? Phải tẩm thuốc. Phải tẩm nó chứ không phải là phải uống nữa. Phải không? Giờ Pháp Hòa mới đem cái vitamin C á. Không? Đúng ra là phải mạo mỗi ngàn gói. Vậy mà nó có cái bệnh quên. Hôm nay qua đây mười mấy ngày mà uống được có hai lần. Ngày hôm qua mới uống gói. Thì thưa đại chúng là, nhưng mà hễ mình thấy cơ thể mình không khỏe thì mình phải ráng làm cái gì đó để giữ cái thân này cho nó khỏe để mình làm việc. Thì cũng như thế, đây là một cơ sở. Nhưng mà nếu cơ sở này mà nó hư sập, không có cái gì được hết. Một cái văn phòng mà giờ cái nó sập rồi thì bàn ghế, nhân viên, mọi người làm sao vô cái văn phòng đó làm việc được. Bây giờ mình muốn tu niệm Phật cũng phải mượn thân này tu nè. Không có thân thì không tu được. Mình muốn ngồi thiền cũng phải mượn thân này. Mình muốn tụng kinh phải mượn thân này. Vậy thì thân này là một cơ sở, tuy rằng là tạm bợ nhưng không thể lơ là với nó. Cho nên chúng ta phải là cái người tu thân. Tu thân là tu làm sao? Không phải sáng nào cũng ngồi trước cái kiến mấy tiếng đồng hồ để gọi là tu thân. Nghĩa là chúng ta phải luôn luôn bảo hộ cái thân này. Không phải là Đức Phật dạy mình á, đừng có bồi đắp nó quá, nhưng mà cũng đừng có khinh suất nó quá. Giữ vừa đủ để cho nó có đủ cái năng lực nó tu thôi. Ăn thì giống như mình thí dụ như giờ mình ăn đi, mình ăn vừa đủ no. Mà mình ăn quá no mệt, ngồi thiền cũng được, tụng kinh buồn ngủ. Mà mình để nó đói quá thì cái bụng nó cồn cao, khó chịu. Cho nên vừa chừng. Thế thì bây giờ quý vị thấy á, cơ sở trụ trì mình cũng có. Mình đang trụ trì một cái nhà mình hiện tại, và mình cũng đang trụ trì cái bản thân, cái cơ thể này của mình. Rồi bây giờ pháp tạng trụ trì là gì? Bây giờ mấy mươi năm này mình lôi cái thân này đi vô chùa, mình đem cơ sở này vô chùa. Rồi bao nhiêu Phật pháp mình đem vô trong cái cơ sở này. Bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là mình đã pháp tạng trụ trì được bao nhiêu? Mình ứng dụng Phật pháp được nhiêu trong cuộc sống của mình đây? Đó. Mình tu là mình phải có quán chiếu chứ. Đó. Mình tu là mình phải thỉnh thoảng mình phải ngồi lại để mình nhìn. Cho nên ông Trịnh Công Sơn ông nói đó. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, nhìn rõ quê hương, nhìn kỹ lại mình. Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim. Tôi bây giờ tôi biết rằng tôi sống đây không phải là để dư thừa, mà tôi sống đây là vì tôi muốn ứng dụng cái cuộc sống của tôi cho tất cả mọi người một cách đúng nghĩa. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tới mỗi ngày mình phải làm sao để cho cái tâm mình nó được tĩnh lặng. Cuộc sống này nó rất là nhiều thứ. Thì khi mà Pháp Hòa trả lời cái một người bạn người Đức đó về cái chánh niệm đó, là mình phải chọn những cái gì để cho phù hợp với. Tới hồi tối tối đi về sao gặp ổng nữa. Ổng đang dắt chiếc xe đạp ổng đi, thì cuối cùng cũng đi bộ được với ổng đoạn. Thì ổng mới nói rằng hồi chiều tôi rất là thích những cái gì mà thầy giải thích. Và trong cái tình cờ Pháp Hòa gặp một anh bạn người Việt Nam mà ở đây lâu rồi tiếng Việt không có rành, anh Đạo Chúa. Ngày hôm qua anh có dự cái buổi đó. Và cái phần tiếng Anh mình nói đó anh nghe rất là rõ ràng mà anh rất là thích. Anh nói đi trên đường anh nói tôi ngẫm nghĩ đạo Phật hay quá. Thầy nói hay quá. Mà đúng là mình mà chỉ cần có chánh niệm một cái thôi là cái gì nó cũng được hết. Như quý vị để ý, ví dụ bây giờ người ta nói móc mình, mình có chánh niệm nghe, mình biết người ta nói móc không?
Biết.
Nhưng mà tại sao mình không giận? Tại vì mình tu, chứ mình đâu có ngu. Mình không có ngu là ta nói móc mình không biết. Nhưng tại vì mình tu cho nên tôi biết rồi. Cái câu này tôi đem vô nó không có lợi ích gì cho tôi hết á. Cho nên tôi nghe xong rồi thôi. Cho nên hồi xưa chư tổ mới có một câu này nè: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Cái chuyện thị phi mỗi ngày đều có, gọi là thị phi trung nhật hữu. Trong mỗi ngày chuyện thị phi lúc nào nó cũng có. Nhưng mình không nghe thì tự nó thành không, gọi là bất thính. Bất thính là không nghe. Tự nhiên vô là tự nhiên nó thành vô dụng. Đấy không? Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Mình người ta nói móc mình thiếu gì, rồi người ta chê bai mình cũng có, chê trước mặt có, chê sau lưng có, khen trước mặt có, rồi chê sau lưng có. Cái đó gọi là bát phong đó. Bát phong đó là tám ngọn gió đó. Phải không? Lợi dưỡng nè, danh vọng nè, rồi người ta khen mình, nó có nhiều cách khen lắm. Khen trước mặt cái chê sau lưng. không? Rồi có nhiều người chê trước mặt mình xong rồi chê luôn cả sau lưng mình. Rồi có nhiều người chê mình ban ngày không đủ, tranh thủ chê ban đêm. Chê ngày không đủ, tranh thủ chê đêm. Chê một người chưa đủ, về tranh thủ phone để mà chê mình thêm. Nhưng mà nhớ mấy cái đó là chuyện bình thường, tại vì mình tu chứ không có ngu. Cho nên mọi là sau này mỗi lần mình bất cứ chuyện gì nó đến, nó chửi chị hiểu không, sao chị giận, nó trời sao tôi không hiểu, tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu nói. Nhưng mà mình tu, mà hễ mà mình đem cái câu nói đó vô trong lòng, cái mình bỏ cái dấu huyền vô cái thành tù. Mà mình thành tù rồi cái người ta khoái qua, ta nói trúng tủ. Thành thử ra mình phải biết như vậy, mình phải trụ, mình phải cơ sở trụ trì, mình phải pháp tạng trụ trì, rồi mình phải thấy quyến thuộc trụ trì, ai cũng là bà con quyến thuộc hết. Nếu mình ghét ai đó là mình kết oán với họ, rồi đời này xa cách đời sau gặp gần, phải không? Đời này tôi thề không gặp nó đời này, nhưng mà trong đầu của mình nhớ tới họ, nó lạ một cái mình ghét mình hay nhớ. Quý vị để ý đi, cái người mình không ưa là lúc nào cái hình họ cũng có trong đầu mình, thậm chí nghe cái tiếng nó ở đâu đâu kia, tới hồi để tôi xuống có phải nó không chứ vậy đó. Rồi Pháp Hòa nói vậy, rồi đại chúng để ý cái gì mà mình không ít không thích thì mình lại để lòng nhiều. Mà chính mình để lòng nhiều tức là cái tâm mình đưa cái đó vô cái tàng thức của mình. Tàng thức tức là cái mà chứa đó, chính cái đó nó dẫn mình luân hồi đó, chính cái dẫn cái đó nó dẫn mình kết oán sanh thù đó. Cho nên thí dụ bây giờ mình đó, Nam Mô Di Đà Phật là trong tàng thức mình chứa Phật, thấy không? Còn nếu mà cái người đó tôi không ưa, cái người nọ tôi không thích cũng chứa vô đây. Mà khi mà mình mất đi rồi thì cái đó nó thành cái năng lực nghiệp, nó đẩy mình. Cho nên tổ Quy Sơn ngày mới nói đó, khi mà mình đi chết rồi đó thì như con chim mà nó sổ lòng vậy đó, hàng ngày nó nhớ cái gì là nó đi về đó. Học xuyên thước phi, thức tâm tùy nghiệp. Như con chim nó sổ lòng, ví dụ con chim đó nó sống ở trong rừng, mà hễ sổ lòng là nó bay về tổ, về rừng nó. Người của con người chúng ta cũng vậy, cái nghiệp hàng ngày chúng ta huân cái gì, nhớ cái gì, thì khi chúng ta mất á, chúng ta cũng sao, đi theo cái nghiệp đó. Cho nên á, người mà nhớ Phật, tại sao chúng ta nhìn hình Phật? Thật ra bất cứ tất cả cái hình đâu có chính thức là Phật, nhưng mà nhờ cái hình ảnh đẹp đó đó, mỗi ngày mình nhìn, mình quán chiếu để đưa cái hình ảnh đó vô cái tàng thức của mình, phải không? Rồi để khi nào mình lâm vào cái chỗ nguy kịch sắp mất thì những hình ảnh đẹp nó hiện ra, nó làm cho tâm mình an dịu trở lại. Còn mình cứ chứa người mình ghét, người mình không ưa, thì khi mình sắp mất, cái người đó nó sẽ có mặt, thì cái người đó làm cho mình bực bội, tâm lý mình bàng hoàng, chính cái chỗ đó mình khổ đau, không có đi về cảnh an lành được. Cho nên công phu tu tập của mình mấy chục năm mất hết, uổng đi. Cho nên mình có pháp tạng trụ trì, quyến thuộc trụ trì, mà được như vậy thì mình trở luôn luôn sống được với cái bản thể trụ trì của mình. Pháp Hòa ví dụ đó, bây giờ mình có cái nhà, mình đi chơi 1 tháng, nhưng mà khi 1 tháng sau mình trở về, mình vẫn trở về cái nhà gốc của mình. Hay là nói một cách khác, mình là một Phật tử, quý vị đi đâu trên muôn ngàn nẻo đường này không mất đi cái bản chất Phật tử. Tới đâu cái câu hỏi, ở vùng này có chùa không? À, ở đây có chùa không? À, cho tôi đi thăm chùa một cái. Phật tử mà nó ngộ vậy đó, hãy đi tới đâu là đông tây nam bắc gì, mà hãy tới đâu là hỏi người thân của mình. Mặc dù bước mình đi chơi không có định vậy, định ghé bạn thăm chơi, nhưng mà tới đó thì cái câu hỏi của mình là ở đây có chùa không, phải không? Như vậy là mình, cái bản chất của mình đâu có mất. Thì bây giờ cũng như vậy, cuộc sống này ai có nói gì, có làm gì, có những cái phong ba sóng gió gì, thì đại chúng cứ nhớ là sao, mình luôn luôn có Phật ở trong tâm, và mình luôn luôn trụ trì được. Đó là mới nói cái nhẹ nha. Còn cái mà gần nữa là khi mình vừa nổi lên cái cơn giận, mình định tháo quát, thì mình nhớ là trở về, mình phải an trụ nơi chính mình. Tại vì khi mình giận, mình nói những cái lời không hay, nó mất đi cái công phu tu tập, hay là cái hạnh của một cái vị tu hành. Nếu là người xuất gia thì nó mất đi cái đạo hạnh, cái tác phong điềm tĩnh của một người xuất gia. Còn mình là một người Phật tử lâu nay, mình mang tiếng mà, không được nổi tiếng đâu, mang tiếng ăn chay trường, thọ Bồ Tát giới, đi chùa công quả, tụng kinh, hộ niệm đủ thứ hết. Mà rốt cuộc rồi mình hộ niệm người chết thì rần rần, mà hộ niệm con sân mình không nổi, phải không? Thành thử ra mình hộ niệm chúng sanh ở bên ngoài, nhưng mình phải thường xuyên hộ niệm chúng sanh cho mình nữa. Cho nên hộ niệm không phải là chỉ đi tới cái chỗ đó tụng kinh cho người ta không đâu, mà cái tâm mình phải có mặt bằng hình tướng là mình tới mặt đó, phải không? Rồi bằng thời mình đưa cái năng lực của mình cho họ. Rồi kế đó nữa là gì? Mình phải tự hộ niệm cho mình, tại vì mình cũng là một chúng sanh khổ đau phiền não đây nè, phải không? Rồi bây giờ chúng sanh này mà nó cứ lâu lâu nó cứ biểu tình, nó cứ hiện này hiện kia lên, mình không cố gắng thì mình không trụ được cái bản thể này. Mà chính trụ trì bản thể là cái quan trọng nhất. Bởi vì mình trụ trì được cái tâm mình rồi thì cơ sở quyến thuộc pháp tạng không có khó khăn. Giờ quý vị thấy được ba cách tu đó không? Ở hình thức thì chúng ta giải thích về cái nghĩa của trụ trì, nhưng mà đi sâu hơn thì không phải chỉ một thầy một cô đó làm trụ trì cái chùa, mà tất cả chúng ta cũng đang trụ trì đây. Về mặt gia đình của chúng ta, nhà cửa là cơ sở trụ trì. Gia đình chúng ta phải ứng dụng sự tu tập như thế nào để gia đình hài hòa, đó là pháp tạng trụ trì. Rồi chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho người thân của chúng ta tu trong cái nhẹ nhàng, mà thậm chí tu mà họ không biết. Có nhiều vị cho con ăn chay mà nấu khéo, không bao giờ nói với nó là đồ chay. Nó ăn nó không biết là đồ chay, nhưng mà nó vẫn ăn. Đó là cái khéo của mình, cái đó là cái cách mình hướng dẫn. Như Pháp Hòa hay ví dụ, quý vị thỉnh thoảng đặt một câu hỏi là: tôi ăn chay trường, rồi giờ tôi phải nấu cho người thân, tôi có tội không? Không có tội gì hết á. Đó là bổn phận của mình, vì đó là quyến thuộc của mình. Mình đang ở trong cái cơ sở, nhưng trong cái trường hợp đó chúng ta có pháp tạng được nè. Bằng cách nào? Nấu 4 món phải không? 2 món chay, 2 món mặn, hoặc 3 món mặn, 1 món chay. Thế nào cũng phải lọng món vô đó. Em mới nói sao má xào rau với đậu hũ thì giờ món nào cũng thịt cũng tôm, món này tôm thịt nữa nó ngán con. Thấy không? Thôi ăn thua mình thôi. Thành thử ra mình, cái đó là pháp tạng đó. Tại vì mình giữ gìn được cái giáo pháp một cách sao nhẹ nhàng với quyến thuộc của mình, vì chúng ta có pháp tạng trụ trì. Tối nào cũng tụng kinh. Chiều hôm đó con nó dẫn bạn về nhà chơi, nó ngồi ngay cái chỗ đó, thôi mình pháp tạng trụ trì đi, đi lên phòng niệm Phật, không có mắc gì, đi ra ngoài khác chơi, tao tụng kinh. Phải không? Mình tu làm sao mà riết cái con mình nó thấy mình không có quyển chuyển được cái đó. Mình không chuyển chuyển được cái đó. Rồi ví dụ như giờ á, mình kho một nồi đồ chay, con về nó múc cái muỗng vô trong thức ăn mặn, nó nhó qua thấy nồi này cũng ngon quá, cái chọt vô nó múc cũng không có gì đâu. Phải không? Thí dụ giờ khuất mắt mình mà không biết coi, mình cũng ăn ngon lành vậy. Bây giờ mình lỡ mình thấy một cái chô, cha ơi, mày tội chết nha mày. Tao ăn chay mày thế này thế kia, trời đất ơi, rồi nó thấy sao mà đạo Phật gì đâu mà khủng hoảng quá. Phải không? Đó. Mình không có pháp tạng trụ trì, mà quyến thuộc trụ trì là mình phải làm sao cho người thân của mình họ thấy được cái sự tu hành của mình. Lỡ nó chọc cái đó vô nhẹ nhàng không sao hết. Quý vị biết có nhiều Phật tử, người ta đâu có biết gì đâu, ta đi chùa thì ta ra chợ ta mua thức ăn thôi. Có nhiều bữa người ta mua bánh tét về cúng, tới hồi cắt ra nhân thịt. Nhưng mình biết cắt ra cái mình thấy cái sớ sớ này không phải sớ tàu hũ rồi, phải không? Nên cái này đồ mặn họ khó chịu vô cùng đó, không có gì hết. Thậm chí Pháp Hòa còn không cho họ biết, cứ nói Phật tử nhẹ nhàng rút lui, phải không? Có nhiều người ta dễ thương, ta đi ăn nhà hàng, ăn xong cái ta nhớ tới mình trên chùa, ta kêu thợ xào 2-3 cái món bún xào, hủ tiếu xào đem về cúng cho quý thầy. Thì cái người thợ họ quen tay, tại vì mỗi ngày họ xào nhiêu đó, cái họ quen tay, họ bỏ thịt vô họ xào, nó đem về đưa, nói tụi con đi ăn ngoài tiệm thấy món này ngon quá, mua về cho thầy ăn hợp. Dở ra Pháp Hòa thấy liền, con mắt của mình và cái mũi mình ăn lâu ngày rồi nó ngửi biết, nó khó chịu, nó xin lỗi mà nó trời ơi có lỗi gì đâu, lâu lâu cho thầy ngửi chút cũng được. Mình nhẹ nhàng với nó thôi, nó thôi mấy đứa đem về ăn đi, rồi bữa khác giống như có dịp thì đem lên cho quý thầy lại. Không có gì phải bắt lỗi bắt phải chuyện đó cả. Như vậy đó gọi là pháp tạng trụ trì. Mà mình làm cho Phật tử người ta không cảm thấy cái gì quá khó khăn trong cái sự mà người ta lỡ cho ta cố ý gì đâu. Ví dụ như giờ người ta lỡ, người ta không biết ta mang dép lên chánh điện nè. Chị ơi chị, à, chị hoan hỷ mình để dép ở ngoài để mình vô lễ Phật là được rồi. Trời trời trời, bà có thấy bản để ngoài kia không? Cái là tự nhiên người ta thấy mình làm cho người ta khủng hoảng. Quý vị biết ở trên nhà dưỡng lão mấy bà cụ bỏ nồi canh lên hâm, hâm cái thấy cũng còn lâu quá, thôi xách chìa khóa xuống nhà mở thùng thơ. Mở vừa mở thùng thơ xong gặp bà bạn khác kéo lại, chu cha lâu quá không gặp bà khóe không. Hai bà ngồi nói chuyện, nói cho đến cái nồi canh ở trên lầu nó khét, nó cháy, nó bốc lên trên lầu hết trơn. Cũng không biết nữa, đi lên lầu hỏi chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, ai mà sơ ý dữ vậy. Thì mấy cái bà cụ kia thì bà đó chứ ai mà hỏi. Cái là bà xanh mặt lên hết trơn rồi. Bà lúc đó Pháp Hòa đang có mặt, ô không có sao không sao, bà dẫn ra cầu thang nói chuyện được. Giờ cháy thì cũng cháy rồi phải không, bây giờ cháy rồi 20 bà cái lầu đó đang khủng hoảng rồi, mình làm bà này khủng hoảng thêm bà 21 nữa. Không, rồi cái bà này bà sợ quá, bà sợ bà phải đền nguyên cái nhà dưỡng lão đó, bà xỉu cái rầm nữa, còn mình còn mệt nữa. Thưa đại chúng, là bây giờ quý vị thấy chữ trụ trì không? Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Ai trong chúng ta cũng có một cái cơ sở trụ trì này. Và chúng ta sống được với cái bản thể trụ trì này, rồi chúng ta ứng dụng được pháp tạng trụ trì nè, từ đó chúng ta kết nối mọi người một cách dễ dàng là quyến thuộc trụ trì. Ngoài cái ý nghĩa vị trụ trì thật sự, một vị thầy tu, một vị xuất gia làm trụ trì, bây giờ Pháp Hòa nói ai trong chúng ta cũng là một người trụ trì hết. Và chúng ta phải hiểu được như vậy, thì chúng ta ứng dụng được như vậy thì sao? Bao năm bồi đắp chốn chùa chiền, ngói sỏi biến thành chốn phạm thiên, phải không? Quả phúc tròn đầy nay để lại, gậy tay rung gậy trúc dạo tam thiên. Đó thì rõ ràng là mình chứ ai nữa, phải không? Bao năm mình bồi đắp thân tâm gia quyến của mình, làm xong hết tất cả mọi việc rồi, thì bây giờ xong việc rồi thì chúng ta làm gì? Cứ việc chống gậy mà dạo tam thiên thôi. Giống như Pháp Hòa nói vậy đó, ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghĩ bận lòng chỉ ghi nhớ. Pháp Hòa ví dụ cụ Nguyễn Du, cụ viết cái tác phẩm mà truyện Kiều, cụ viết đó là cụ viết cho bản thân cụ, cụ muốn nói lên cái thân phận của cụ. Từ một triều đình này, bây giờ triều đình khác họ lên, mình phải làm cái thân đi làm quan cho một triều đình khác, chẳng khác nào một cô Thúy Kiều, nghĩa là hết người này tới người nọ. Cụ dí thân phận cụ như là một nàng Kiều. Rồi bây giờ mình thấy cái tác phẩm đó hay quá đi, mình đem vô trong trường học, mình dạy hết đời này tới đời khác. Nhưng mà khi cụ viết cái đó, cụ có cái ý là để cho chúng ta luận nghị về không? Không. Vì việc cụ muốn nói gì cụ nói rồi, còn cái chuyện luận nghị là chuyện của mình, cụ đi rồi, phải không? Cuộc sống của mình cũng vậy. Bây giờ ai có luận nghị mình đi rồi, mình có biết gì nữa đâu. Nhưng mà trước mắt những gì chúng ta thấy chúng ta cần làm thì chúng ta cứ làm. Còn cái việc ai luận nghị không phải là chuyện của mình. Nói một cách khác, đơn giản như trong kinh, củi hết lửa tắt. Đơn giản vậy thôi, củi hết thì lửa phải tắt, duyên đã hết thì chúng ta đi. Đó, thì đại chúng nhớ như vậy. Thì bây giờ từ nay về sau, chúng ta gặp vị trụ trì thì chúng ta hiểu thầy trụ trì, con cũng trụ trì, con cũng có trụ trì ở trong bản thân con. Cho nên ai mà làm con buồn phiền giận dữ gì, con sẽ trở về bản thể trụ trì của con. Tại con nghĩ rằng con không muốn kết oán gia hai, cho nên con có quyến thuộc trụ trì. Với con mắt của người tu, không ai là người ghét cả, ai cũng là cái người thân của mình, phải thấy như vậy. Thì pháp giới chúng sanh này đều là bà con quyến thuộc của mình. Ngày hôm qua con chị Phật tử chỉ hỏi Pháp Hòa, tới bây giờ con vẫn thắc mắc, tại sao Phật tử họ thương thầy dữ vậy? Thầy có nghĩ ra không? Thầy có bao giờ thầy ngồi thầy nghĩ lại chuyện đó không? Pháp Hòa nói cũng chưa bao giờ nghĩ. Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ, có gì đâu, tâm của mình luôn có cho chúng sanh. Cái đó là cái giao cảm mà, phải không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Cái chuyện mà cảm ứng cái đạo giao đó không thể nói, phải không? Nhiều khi mình đâu cần nói lên lời, nhưng mà trong cái chia sẻ của mình, trong cách sống của mình, người ta cũng cảm nhận được. Người mẹ đâu phải lúc nào cho con ăn cũng nói con ăn đi con, mẹ thương con lắm, con biết mẹ nấu về về. Chỉ cần mỗi ngày mình đối xử với đứa con đó, mình gần gũi đứa con, nó cảm nhận hết được cái tình thương của mình. Vì vậy cho nên khi mà nó ra khỏi vòng tay mình rồi, cuối cùng nó mới nói một câu: nếu có đi vòng quả đất tròn, người thương con, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Tại vì chỉ có người mẹ mới thương con, mới trong con kiểu đó. Mà hàng ngày mình đâu có nói đâu, mình chỉ sống thôi à. Cho nên mình cứ lặng lẽ mình sống được với cái bản thể trụ trì của mình, tự nhiên mình sẽ có quyến thuộc trụ trì. Vì sao chúng có quyến thuộc trụ trì? Vì chúng ta có pháp tạng trụ trì. Và nương vào đâu để chúng ta có pháp tạng trụ trì? Cơ sở trụ trì. Có cái thân này thì nhờ thân này mới tu được. Cho nên đại chúng nhớ là mình tu thân, tu tâm là vậy đó. Tu tâm là giảm tham, giảm sân, giảm si, giảm mạng, giảm nghi. Pháp Hòa chưa dám nói là hết nha, giảm thôi. Tu mà tới giảm là mừng dữ lắm rồi. Còn giờ mình tu mà sao không giảm mà nó cứ dậy lên hoài. Nguy hiểm lắm. Cho nên tâm phải bất thôi. Thôi thì sáng hôm nay nhân một cái câu hỏi ở tại chùa Bảo Đức. Phải Bảo Đức không? À Bảo Đức á. Ở đây là Bảo Thành phải không? Chị Bảo Đức. Thì có một Phật tử viết giấy lên hỏi là xin thầy cho biết vai trò của vị trụ trì. Thì Pháp Hòa nói là lúc đó là hết giờ rồi, mà câu hỏi này nó dài, nói thì nó chiếm giờ, thôi thì dành cho bữa khác. Thì sẵn dịp như vậy cho nên Pháp Hòa chọn cái đề tài hôm nay Hòa nói với quý vị là ý nghĩa trụ trì hay là vai trò của trụ trì. Thì đại chúng nhớ là một vị trụ trì là một vị xuất gia, nhưng bản thân của mỗi người chúng ta đang sống đây, ai cũng đang trụ trì một cơ sở của mình cả. Nhớ như vậy thì chúng ta sẽ cảm thông người khác dễ dàng. Và nhờ như vậy thì chúng ta mới thấy rằng vô lượng pháp môn tu, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh vô biên là số lượng bên ngoài cũng như số lượng trong này. Quý vị có đếm được từ hồi nhỏ tới giờ mình sân bao nhiêu lần không? Đâu có đếm được, vô biên lắm. Cho nên cứ hễ mỗi lần chúng sanh nó trồi lên cái thì độ nó, nó trồi lên là độ nó. Cái câu đó hay ý nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng sanh bên ngoài, chúng sanh bên trong. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Có phải nó vô tận không? Nó vừa khởi lên tôi ghét nhỏ đó, cái đó, cái thứ hai nó nhảy lên. Tại vì nó bào chữa cho cái ghét đó càng ngày càng tăng trưởng cho vô tận. Chúng phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, nhưng mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tại vì chúng sanh nhiều bệnh cho nên Phật pháp nhiều phương. À, chúng sanh Phật pháp vô lượng thệ nguyện học, cuối cùng là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tức là cái chỗ Phật đạo này đó, cái chữ Phật đạo là gì? Con đường đi tới tỉnh giác này nè, nó đẹp lắm. Mà chúng ta đừng nghĩ rằng đến một ngày nào chúng ta ngồi trên bông sen phóng hào quang mới gọi là thành Phật. Bất cứ giây phút nào phiền não nó khởi mà chúng ta giảm nó được xuống bằng cái tâm niệm tỉnh giác của mình, chừng đó mình đã đi vào Phật đạo rồi đó. Chừng đó mình đã độ chúng sanh rồi đó. Chừng đó mình đã giảm phiền não rồi đó. Cho nên một việc mình làm mà bốn nguyện kia đều có mặt. Thí dụ bây giờ chúng sanh phiền não vừa khởi lên, ồ chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nè, Đây là cũng là phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn nè, lấy pháp môn ra liền, kiếm chỗ ngồi thở, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Tới hồi mà tâm mình tĩnh lặng rồi, yên ấm hết mọi, ôi chà, Phật đạo vô thượng đã thành rồi. Được không? Rồi. Thưa đại chúng, bây giờ theo chương trình là chúng ta sẽ nghỉ giải lao, và chiều nay chúng ta sẽ trở lại thời thứ nhì. Thì chiều nay nếu mà đại chúng có những câu hỏi đó liên quan đến sinh hoạt tu học Phật pháp thì quý vị viết ra tờ giấy để vào cái chuông này nha. Thì Pháp Hòa sẽ gom những câu hỏi đó lại rồi chúng ta sẽ cùng sinh hoạt với nhau. Thì quý vị ráng chuẩn bị câu hỏi sớm, khoảng chừng 1 giờ rồi chúng ta gom hết những câu hỏi lại. Xin cảm ơn đại chúng, chúc quý vị sẽ có một ngày an lạc. Giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn